Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 5. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vừa gian ác tham lam lại vừa ngu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra câu trả lời dài hạn về chính trị, xã hội và kinh tế, đặc biệt cho cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn hiện nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 5 dành cho 300 tham dự viên hội nghị thường niên của tổ chức mang tên Thông điệp năm thứ 100 của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc viếng thăm mới đây của Ngài tại đảo Lesbos bên Hy Lạp, nghe những chứng từ đau thương của những người tị nạn. Cuộc viếng thăm của Ngài muốn lôi kéo sự chú ý của các vị hữu trách và dư luận về thảm cảnh này. Đức Thánh Cha nói, ngoài khía cạnh giúp đỡ vật chất cho các anh chị em ấy của chúng ta, cộng đồng quốc tế được kêu gọi đề ra những câu trả lời chính trị, xã hội và kinh tế về lâu về dài cho các vấn đề vượt lên trên ranh giới quốc gia và đại lục, liên hệ tới toàn thể gia đình nhân loại. Tại hội nghị của tổ chức năm thứ 100, các tham dự viên cứu xét dưới những quan điểm khác nhau, những hệ luận thực hành và luân lý đạo đức của nền kinh tế của thế giới hiện nay, đồng thời tìm cách đặt nền móng cho một nền văn hóa kinh tế và công việc kinh doanh, bao gồm mọi người và tôn trọng phẩm giá của con người.
Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, một quan niệm kinh tế chỉ nhắm đến lợi lộc và an sinh vật chất thì không có khả năng góp phần tích cực vào một sự hoàn cầu hóa, giúp phát triển toàn diện cho các dân tộc trên thế giới, phân phối lại tài nguyên công bằng, bảo đảm công ăn việc làm xứng đáng, làm tăng trưởng các sáng kiến tư nhân và các xí nghiệp địa phương. Một nền kinh tế loại trừ và bất chính đã làm gia tăng số người bất hạnh và những người bị gạt bỏ vì bị coi là không sản xuất và vô ích. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hậu quả của thứ kinh tế đó chúng ta cũng nhận thấy trong các xã hội tân tiến. Trong đó, sự gia tăng tỷ lệ nghèo đói và suy đồi xã hội là một đe dọa nghiêm trọng cho các gia đình, cho các giai cấp trung lưu và đặc biệt là cho những người trẻ. Tỷ lệ người trẻ thất nghiệp thực là một gương mù, đòi phải giải quyết trước tiên về mặt kinh tế, nhưng còn phải đối phó như là một căn bệnh xã hội, xét vì tuổi trẻ bị tước đoạt mất niềm hy vọng, và những tài nguyên lớn lao của họ về năng lực, óc sáng tạo và trực giác lớn lao của họ bị tiêu tán.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài sẵn sàng lập một ủy ban nghiên cứu về vấn đề thiết lập chức phó tế vĩnh viễn dành cho phụ nữ. Đây là đề tài được dư luận báo chí chú ý nhiều nhất trong buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha dành cho gần 900 nữ bề trên tổng quyền sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong buổi tiếp kiến, một số tham dự viên đã đưa ra những câu hỏi và Đức Thánh Cha ứng khẩu trả lời. Một nữ tu bề trên hỏi Đức Thánh Cha về việc các nữ tu đã giữ vai chính trong các công tác phục vụ người nghèo và bệnh nhân, dạy giáo lý và nhiều thừa tác vụ khác trong giáo hội. Tại sao giáo hội không để cho các phụ nữ làm phó tế vĩnh viễn như trong giáo hội sơ khai? Đức Thánh Cha nhận định rằng vai trò xưa kia của các nữ phó tế cho đến nay vẫn không rõ ràng lắm và Ngài sẵn sàng lập một ủy ban nghiên cứu về vấn đề này. Về sự hiện diện của phụ nữ trong các tiến trình quyết định của giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài đồng ý về việc gia tăng trách nhiệm của nữ giới ở các cấp độ khác nhau trong những trường hợp không đòi phải có quyền tài phán liên quan đến thánh chức. Lý do vì cái nhìn của phụ nữ có thể góp phần phong phú hóa giai đoạn chuẩn bị, quyết định cũng như giai đoạn thi hành. Về việc nữ giới giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ luật hiện nay của giáo hội là cần phân biệt phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Trong giai đoạn này, việc giảng liên quan đến sự chủ tọa thánh lễ là của tư tế. Trong phần đầu, phụ nữ có thể giảng dạy. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các nữ tu hãy dành chỗ đúng đắn cho việc nghỉ ngơi và đừng lơ là với việc hỏi ý kiến của các nữ tu cao niên hoặc lãng quên những nữ tu già yếu, bệnh tật trong tu viện. Các chị ấy chính là ký ức của hội dòng với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của các chị.
Một số câu hỏi liên quan đến việc cải tổ trong nhiều dòng tu và có thể có những khó khăn về giáo luật. Đức Giáo Hoàng cho biết, Ngài có khuynh hướng về việc có thể thay đổi một số điều nhỏ trong luật của giáo hội, miễn là đây là kết quả của một sự phân định sâu sắc của các giới chức có thẩm quyền. Chiều hôm qua, 13 tháng 5, 870 nữ bề trên tổng quyền các dòng trên thế giới đã kết thúc đại hội lần thứ 20. Sau 5 ngày tiến hành tại khách sạn Excife ở Roma, với chủ đề kết dệt tình liên đới hoàn cầu để phục vụ sự sống. Đại hội này do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ tổ chức lần thứ 20, đặc biệt lần này có 6 bề trên tổng quyền của các dòng từ Việt Nam tham dự, đó là dòng Đa Minh Tam Hiệp, Đa Minh Phú Cường, dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương và dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân Huế. Cũng có một bề trên tổng quyền người Việt của một dòng quốc tế là dòng Chúa Quan Phòng Portia.
Roma. Hôm qua 13 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã kết thúc một tuần viếng thăm tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Estonia và Lettonia. Tại Riga, thủ đô Cộng hòa Lettonia cũng gọi là Latvia, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ trước sự tham dự của các giám mục, linh mục, đông đảo, các giới chức chính quyền, đại diện các giáo hội Kitô khác và các tín hữu. Trong bài giảng, Ngài nhắc đến buổi lễ trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Lettonia. Quan hệ này bị gián đoạn khi Liên Xô chiếm đóng Lettonia. Tại Lettonia có khoảng 200.000 tín hữu công giáo, phần lớn dân chúng còn lại theo Tin lành Luther và một số khác theo chính thống giáo. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã quảng diễn bài tin mừng ghi lại lời trăn trối của Chúa Giê-xu với các môn đệ trong bữa tiệc ly và Chúa cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất. Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là điều thiết yếu để sứ điệp chúng ta công bố có sức thuyết phục. Chúng ta không thể thu hút người khác về cùng Chúa Kitô nếu chính chúng ta chia rẽ nhau. Hơn nữa, sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là điều trái ngược với ý muốn rõ ràng của Chúa Kitô. Vì thế, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chúng ta phải liên tục gia tăng nỗ lực để vượt thắng những chia rẽ, cho dù đôi khi chúng ta cảm thấy nản chí vì thiếu những tiến bộ hữu hình trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chúng ta phải liên tục nhớ rằng, không có điều thiện hảo chúng ta làm bị vô ích. Chúa sẽ làm cho nó sinh hoa trái theo cách thức Chúa định và vào thời điểm Chúa muốn. Ngoài ra, chúng ta không được giảm bớt cố gắng hoặc từ bỏ vì những chướng ngại, hiểu lầm hoặc thất bại, vì sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa các môn đệ Chúa Kitô sau cùng sẽ đến, không phải vì những cố gắng của con người, nhưng vì lời cầu nguyện của Chúa chúng ta.
Bogota, các giám mục Colombia và Venezuela kêu gọi chính phủ Venezuela mở cửa biên giới giữa hai nước. Từ tháng 8 năm ngoái, quan ải này đã bị đóng cửa một phần theo quyết định của Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro. Ông cho rằng những nhóm bán quân sự từ Colombia đã đột nhập gây bạo lực, tội phạm cũng như mang hàng lậu vào lãnh thổ Venezuela. Ngoài ra, ông cũng ra lệnh trục xuất hàng trăm người Colombia. Hàng ngàn người Colombia đã tự nguyện rời bỏ Venezuela sau lời tuyên bố thù nghịch của chính phủ nước này. Các tổ chức nhân quyền cũng lên án việc đóng cửa biên giới như vậy. Trong những ngày qua, các giám mục thuộc các giáo phận ở vùng biên giới hai nước như Cúcuta, Colombia và San Cristobal, Venezuela đã kêu gọi chính phủ nước này cho mở cửa lại biên giới giữa hai nước.
Paris. Giáo hội Tin lành Pháp phê bình chính phủ thiếu quảng đại trong việc đón nhận người tị nạn và kêu gọi một chính sách liên đới hơn đối với những người tị nạn từ Syria và Iraq. Lập trường trên đây được Hội đồng Tin lành toàn nước Pháp với 200 đại biểu nhóm họp trong dịp lễ Thăng Thiên hôm 5 tháng 5 vừa qua tại thành phố Nancy đưa ra trong sứ điệp chung kết. Từ 3 năm nay, Giáo hội Tin lành Cải cách và Tin lành Luther đã hiệp nhất với nhau. Ngay trong diễn văn khai mạc Hội đồng Toàn quốc, Mục sư Chủ tịch Tin lành Pháp Laurent Schlumberger kêu gọi các đại biểu chọn lựa sự tín nhiệm như liều thuốc giải độc, chống lại sợ hãi đang làm thương tổn các quan hệ xã hội. Mục sư cũng kêu gọi các tín đồ sống niềm tín nhiệm ấy như một men mạnh mẽ để đảm nhận trách nhiệm của mình trong xã hội. Lời kêu gọi đó đã được lắng nghe và các đại biểu hầu như nhất trí bỏ phiếu thông qua hai nghị quyết về vấn đề này. Một nghị quyết liên quan đến việc tổ chức một cuộc biểu tình công khai phản đối sự đón tiếp quá bủn xỉn đối với người tị nạn tại Pháp. Và nghị quyết thứ hai kêu gọi chính quyền Pháp đề ra một chính sách vừa quảng đại vừa thực tiễn đối với những người tị nạn từ Syria và Iraq.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Cũng như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong Thánh Thần để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất.
Trong những ngày qua, từ mùng 9 đến 13 tháng 5, tại Roma đã có đại hội lần thứ 20 của 870 nữ bề trên tổng quyền các dòng nữ trên thế giới. Thật là một quang cảnh gây ấn tượng mạnh khi thấy các tham dự viên thuộc đủ mọi kiểu áo dòng khác nhau, ngôn ngữ, màu da, nhất là có những đoàn sủng khác nhau, theo linh đạo của vị sáng lập, cùng họp nhau để tìm cách phục vụ giáo hội hiệp nhất trong sự khác biệt. Cảnh tượng này không khỏi gợi lên hình ảnh cộng đồng giáo hội tiên khởi, tụ họp theo lệnh của Chúa Giêsu để chờ đợi Chúa Thánh Linh ngự xuống. Tất cả mọi người bây giờ đều chuyên chăm và hiệp ý với nhau trong kinh nguyện. Trong đó có Thánh Phêrô và các tông đồ khác, các phụ nữ đã từng theo Chúa, và đặc biệt là Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Hình ảnh trên đây cũng tượng trưng cho toàn thể giáo hội, dù sống rải rác trên thế giới trong các nền văn hóa khác nhau, dù chu toàn các công tác đa diện và thuộc các nghi lễ, chức vụ, phẩm trật khác nhau, tất cả đều họp thành một thân mình duy nhất của Chúa Kitô nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Thánh Phaolô Tông Đồ trong đoạn thư vừa đọc trên đây đã nhắc đến điều đó. Cũng như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong Thánh Thần để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất. Chứng từ trên đây của Thánh Phaolô cho thấy sự hiệp nhất của giáo hội trong Chúa Thánh Thần là hiệp nhất trong đa diện, một sự hiệp nhất thiêng liêng bắt nguồn từ Thánh Thần của Đức Kitô. Trong thư gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, Thánh Nhân nói thêm rằng, anh em hãy tìm cách duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần mang lại bằng cách ăn ở hòa thuận gắn bó với nhau. Theo thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khai triển thêm về tình hiệp nhất đó và nói rằng, vậy anh em không còn là người xa lạ hay người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa, bởi vì anh em đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, trong đó đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. trong người toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và tăng trưởng thành đền thánh của Chúa. Trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành một ngôi nhà của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần. Trong trình thuật của sách Tông Đồ Công Vụ cũng nói đến sự kiện trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Thánh Linh của Thiên Chúa khi được ban cho người hoạt động và tạo nên nơi họ một công hiệu và có tính chất tượng trưng và thực sự. Ngài ban cho mỗi người khả năng nói tiếng lạ, khiến cho những người từ các nơi khác cũng có thể hiểu được. Hiện tượng này đầy ý nghĩa vì theo Kinh Thánh, sự khác biệt ngôn ngữ là dấu hiệu chứng tỏ sự phức tạp của các dân nước, sự phân tán thành nhiều dân nước sau cuộc xây tháp Ba-ben. Không ai còn hiểu ai nữa. Giờ đây, biểu tượng của tháp Ba-ben được thay thế bằng biểu tượng tiếng nói lạ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sự hỗn độn về ngôn ngữ không hiểu nổi, từ nay không còn công hiệu của nó nữa. Nó không còn là biểu tượng sự chia rẽ nữa và nhường chỗ cho hoạt động của Chúa Thánh Linh. Từ nay qua các tông đồ và giáo hội, Chúa Thánh Linh mang lại sự thống nhất tinh thần cho muôn dân thuộc các nguồn gốc ngôn ngữ văn hóa khác nhau để hướng tới sự hiệp thông hoàn toàn trong Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã loan báo và nguyện ước. Quả thực, khi ý thức về sự đa dạng của đoàn sủng Thánh Linh, nhưng tất cả đều góp phần mưu ích cho thân mình duy nhất của Chúa Kitô là giáo hội, các tín hữu sẽ vượt thắng được mọi cám dỗ, cạnh tranh, phân bì và chia rẽ, coi người đồng đạo như những đối thủ. Trái lại, họ sẽ cố gắng diễn tả niềm sắc tín đó qua sự ăn ở hòa thuận với nhau.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 12 tháng 5, Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS đã cho công bố kết quả một cuộc nghiên cứu theo đó khoảng 80% dân chúng sống trong các thành thị trên toàn trái đất phải hít thở bầu không khí rất ô nhiễm, không tôn trọng những giới hạn do Tổ chức OMS ấn định để bảo vệ sức khỏe con người. Và một trong những chi tiết đáng lo âu nhất theo OMS đó là nếu tất cả các vùng miền trên thế giới đều bị ô nhiễm, thì dân chúng ở những thành thị nghèo kém phát triển chịu nhiều hậu quả hơn ai hết. Theo nghiên cứu vừa nói trên của OMS, 98% các thành thị có trên 100.000 dân cư tại các nước đang trên đường phát triển không tôn trọng giới hạn tiêu chuẩn do OMS đề ra liên quan đến phẩm chất không khí. Trong các nước phát triển, tỷ lệ này sụt xuống 56%. Sự ô nhiễm không khí do bụi li ti với các phân tử gây hại như sunfat, nitrat và than là nguyên do gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe con người như các tai nạn máu huyết lưu thông, đứt mạch máu não, bệnh tim, bệnh ung thư phổi hay viêm đường hô hấp cấp tính, bệnh hen suyễn. Bác sĩ Flavia Busreo, Phó Tổng Giám đốc OMS, đặc trách phân bổ sức khỏe gia đình nói, khi các thành thị chúng ta đang sống bị bao phủ bởi bầu khí ô nhiễm, thì các thành phần dân chúng yếu đuối nhất như trẻ thơ, người già bệnh hay người nghèo phải chịu nhiều hậu quả nhất. Trong thời gian thực hiện cuộc nghiên cứu, các chuyên viên đã thu thập những dữ kiện từ 3.000 thành phố thuộc 103 quốc gia. Mức độ gia tăng ô nhiễm quốc tế là 8% kể từ năm 2008 đến 2013. Các nước nghèo hay đang trên đường phát triển tại Á Châu và Trung Đông có mức độ ô nhiễm cao nhất, đặc biệt là tại Riyadh, New Delhi, Cairo và Bắc Kinh. Nguồn gây ô nhiễm nặng nhất là khí thải từ các kỹ nghệ, công nghệ sản xuất năng lượng và xe cộ lưu thông. Tổ chức Sức khỏe Thế giới khích lệ việc gia tăng sử dụng các nguồn sản xuất năng lượng có thể thay đổi hay năng lượng sạch và đẩy mạnh việc sử dụng các phương tiện lưu thông công cộng hay là dùng xe đạp.
Cũng liên quan đến vấn đề sức khỏe, hồi đầu tuần qua, tạp chí The Lancet chuyên về y tế xuất bản tại London, thủ đô Anh Quốc, cho biết là theo một cuộc nghiên cứu rộng lớn mới được thực hiện, tình hình sức khỏe của các trẻ em dưới 5 tuổi đã được cải tiến tốt đẹp trong những năm gần đây. Nhưng ngược lại, tình hình sức khỏe của các thiếu niên trong lớp tuổi từ 10 đến 24, nhất là tại các nước nghèo, lại suy sụp trầm trọng vì thiếu săn sóc và phòng ngừa. Theo báo The Lancet, một tờ báo chuyên đề y khoa rất có uy tín, 2/3 tổng số người trẻ trong lớp tuổi vừa nói trên đây sống tại các nước nghèo, nơi mà vi khuẩn HIV gây bệnh SIDA hay các vụ mang thai khi tuổi còn nhỏ, các quan hệ tính dục không được bảo vệ hay là bệnh trầm cảm và nạn bạo lực lộng hành. Con số người trẻ trong lớp tuổi này là khoảng 1,8 tỷ hiện nay. Cứ 10 người trẻ thì có đến 9 người sống tại những quốc gia đang trên đường phát triển, và từ năm 1990, tỷ lệ người chết trong lớp tuổi này chỉ suy giảm rất ít so với số trẻ em chết yểu. Các tác giả cuộc nghiên cứu cho biết rằng, người ta ít khi chú ý đến lớp tuổi thiếu niên, bởi vì lớp tuổi này thường được xem là tràn đầy sức lực nhất trong cuộc đời con người. Thế nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy các liên hệ tính dục không được bảo vệ đã là nguyên do gây bệnh nguy hiểm hàng đầu cho giới trẻ trong lớp tuổi 10 đến 24 trong vòng 23 năm gần đây. Đối với người trẻ từ 20 đến 24 tuổi thì nguy hiểm đến từ rượu và ma túy. Giáo sư George Patton thuộc Đại học Melbourne bên Australia phối hợp cuộc nghiên cứu nói trên khẳng định rằng thế hệ người trẻ này có thể thay đổi vận mệnh tương lai của tất cả chúng ta. Cần phải cấp tốc đầu tư vào lĩnh vực săn sóc y tế và giáo dục cho họ, bởi vì người trẻ là tài nguyên tương lai của toàn nhân loại. Tuổi niên thiếu là thời gian định đoạt đối với người trẻ về mặt sinh học, tâm lý và xã hội. Những thái độ hành xử đối với người trẻ trong thời gian này sẽ in đậm dấu vết và sẽ chi phối trong suốt cuộc đời tương lai của họ. Đầu tư tốt đẹp nhất là vào lĩnh vực giáo dục. Mỗi một năm học sau lớp tuổi 12 sẽ giúp giảm bớt con số trẻ nữ mang thai sớm và nói chung giảm bớt tỷ lệ người trẻ chết sớm.
Hôm thứ Ba, ngày 10 tháng 5, Viện Quan sát Tình hình các vụ tản cư nội địa có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, công bố báo cáo cho biết rằng trong năm 2015, con số người phải tản cư trên toàn thế giới vì chiến tranh đạt đến kỷ lục 40 triệu người, hơn một nửa tại Syria, Iraq và Yemen. Ông Jan Egeland, tổng thư ký văn phòng đặc trách người tị nạn Na Uy, một trong những người ký vào báo cáo nói trên, nói, đây là con số cao nhất trong lịch sử, gia tăng gấp đôi số người tị nạn trên toàn thế giới. Hiện tượng này bắt đầu tăng vọt từ khi khởi đầu mùa xuân Ả Rập cuối năm 2010 và từ sự xuất hiện của cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo. Năm nay là năm thứ tư con số người tản cư nội địa tăng vọt đến mức độ kỷ lục. Syria, Yemen và Iraq là ba nước đứng đầu danh sách với hơn một nửa tổng số người tản cư nội địa. Tiếp đến là Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Nam Sudan và Ukraine. Báo cáo cũng cho biết thêm là trong năm 2015, có 19,2 triệu người phải tản cư vì các thiên tai tại Ấn Độ, Nepal và Trung Quốc. Nói cách khác, mỗi ngày có khoảng 66.000 người phải rời bỏ gia cư chạy trốn đi nơi khác lánh nạn. Họ phải bỏ lại sau lưng mọi gia sản sở hữu để lên đường đến một nơi vô định, mất cả mọi hy vọng tương lai. Hoàn cảnh tản cư thường trở thành cố định, không thể thay đổi, chẳng hạn như năm nước Trung Phi, Colombia, Iraq, Nam Sudan và Sudan không hề ra khỏi con số 10 nước đứng đầu danh sách những nước có số người tản cư nội địa cao nhất thế giới từ năm 2003. Nếu không được giúp đỡ, những người tản cư sẽ phải sống đời tạm bợ suốt nhiều thập niên dài. Trong báo cáo mới công bố năm nay, lần đầu tiên Viện Quan sát Tình hình các vụ tản cư nội địa nghiên cứu con số những người phải rời bỏ gia cư vì nạn tội phạm có tổ chức hay nạn bạo lực phe nhóm. Vào tháng 12 năm 2015, có khoảng 1 triệu người đã phải tản cư vì hai tệ nạn này ở El Salvador, Guatemala, Honduras và Mexico.
Trong tuần qua, chính phủ Kenya bên Phi Châu đã tỏ ý muốn đóng cửa trại tị nạn lớn nhất thế giới là trại Dadaab, hiện đang có hàng trăm ngàn người Somali trú ẩn. Tại trại tị nạn Dadaab, ước lượng có khoảng 328.000 người đang ở đó. trại này vốn vẫn bị xem như một đe dọa đối với nền an ninh của Kenya, vì có nhiều nguồn tin cho biết các thành phần quá khích Hồi giáo thuộc nhóm Al-Shabaab lẻn vào trà trộn với người tị nạn trong trại để âm mưu khủng bố Kenya. Mặt khác, trong trại Dadaab cũng có những dịch vụ buôn lậu vũ khí quan trọng. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Kenya, ông Joseph Nkaiseri, đã tuyên bố sẽ đóng cửa hai trại tị nạn Dadaab và Kakuma, nơi có khoảng 190.000 người từ Nam Sudan chạy đến tị nạn. Quyết định này đã bị các tổ chức cứu trợ quốc tế và bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ phản đối. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Kenya đã rút lại quyết định đóng cửa trại Kakuma, nhưng vẫn giữ nguyên ý định đóng cửa trại Dadaab. Liên Hiệp Quốc đã chính thức yêu cầu Kenya xét lại quyết định này vì vi phạm các bổn phận quy ước quốc tế.
Tuần qua, nhiều bản tin đăng trên các hãng thông tấn quốc tế đã đặc biệt chú ý đến hiện tượng những tủ lạnh xã hội mới xuất hiện trong thời gian gần đây ở Buenos Aires, thủ đô nước Argentina. Đây là một hiện tượng đã xuất hiện tại Đức và Tây Ban Nha từ vài năm trước đây để chống lại cảnh phí phạm thực phẩm và nay lan sang Argentina. Tại quốc gia Nam Mỹ này, nạn lạm phát đã tăng lên 40%, khiến giá cả thực phẩm tăng vọt, làm nhiều người dân lâm tình cảnh khó khăn. Nạn thất nghiệp cũng gia tăng trong nước. Trước tình thế này, ông Luis Bondan, một chủ tiệm ăn đã du nhập các tủ lạnh xã hội vào Tucumán, thị trấn nơi ông sinh sống. Ông cho phái viên hãng tin AFP biết như sau: "Tôi quá sợ sự kiện phải vứt bỏ vào sọt rác lượng thực phẩm dư thừa, trong khi bao nhiêu người phải bới thùng rác để lựa lọc những món còn ăn được. Thế là tôi nghĩ ra chuyện bắt chước các tủ lạnh xã hội ở Tây Âu. Tôi đặt các tủ lạnh ở nơi công cộng, phân loại các thực phẩm sạch sẽ từng phần. Ai cần cứ việc đến lấy đủ dùng. Ai muốn hiến tặng thực phẩm còn tốt cũng có thể mang đến để trong tủ lạnh. Không phải chỉ có những người vô gia cư mới đến đây lấy đồ ăn, mà càng ngày càng có nhiều người ăn mặc đàng hoàng, dường như có công ăn việc làm nhưng không đủ sống. Hiện nay đã có khoảng 50 tủ lạnh xã hội thế này xuất hiện tại nhiều tỉnh trong nước Argentina, quốc gia vẫn thường được mệnh danh là vựa lúa của thế giới. Cho đến vài năm trước đây, Argentina là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba tại Mỹ Châu Latin, xuất cảnh nhiều thực phẩm như bột mì và ngũ cốc, nhưng ngày nay đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nạn lạm phát dâng cao song song với nạn thất nghiệp. Giá cả lưu thông và thực phẩm tăng vọt khiến trên 13,8 triệu người dân, tức là 1/3 tổng số dân Argentina bị đe dọa lâm vào cảnh khó nghèo.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề "Vừa gian ác tham lam lại vừa ngu".
Kính thưa quý vị thính giả, từ đầu tháng 4 và nhất là đầu tháng 5 vừa qua, nạn ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam đã khiến cho cá và hải sản chết hàng loạt, kể cả các loại cá sống sâu dưới đáy biển. Thật ra nạn cá chết trôi dạt vào bờ đã được ngư dân Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ngày mùng 6 tháng 4. Những ngày sau đó, nạn cá chết lan dần xuống bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị và Huế. Ngày 22 tháng 4, một người dân lặn biển là ông Nguyễn Xuân Thành đã tìm thấy đường ống thải hóa chất dưới đáy biển. Ông cho báo Thanh Niên biết là đường ống này phun nước rất mạnh, nước phun từ đường ống ra có màu vàng đục, nhựa nhựa, mùi hôi thối, khi ngửi thì cảm thấy nghẹt thở. Ngày 24 tháng 4, giáo sư Lê Huy Bá, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường thuộc Đại học Công nghiệp thành phố Sài Gòn, cho đài BBC London biết: "Những hóa chất làm cho cá và thủy sản chết nhanh và nhiều như vậy thuộc loại vô cùng độc hại, và dòng hải lưu đã khiến cho các chất độc từ Hà Tĩnh lan nhanh về Quảng Bình, Quảng Trị và Huế. Chỉ trừ một số chất làm sạch nước, chống khuẩn, còn lại các chất chống rỉ, chống ăn mòn, khử trùng, trung hòa vân vân đều gây độc. Các thành phần dầu kim loại nặng, rất giàu hóa chất mạch vòng và chất điện tử tự do đều gây độc kinh khủng. Chúng có thể tạo ra các hợp chất cơ kim rất bền trong nước và rất khó giải độc." Ngày 27 tháng 4, ngư dân Đà Nẵng cũng thấy cá chết hàng loạt dạt vào bờ. Ống cống thải các chất cực độc nói trên thuộc công ty gang thép Hưng Nghiệp, Formosa Hà Tĩnh của tập đoàn Formosa Đài Loan được thành lập năm 2008 và hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Ba chủ đầu tư chiến lược của công ty Formosa Hà Tĩnh là Tổng công ty Thép Đài Loan chiếm 25% cổ phần, công ty Plastic Groups Formosa, con của công ty hóa chất dầu hỏa Formosa chiếm 70% và tập đoàn thép của Nhật Bản chiếm 5%. Các công ty này đầu tư 10,5 tỷ Mỹ Kim và tạo công ăn việc làm cho gần 6.500 nhân công. Tuy chứng cớ đã rành rành, nhưng công ty gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn khẳng định họ không gây ô nhiễm môi trường biển. Và ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn khẳng định rằng công ty này được nhà nước cho phép xả thải. Thật ra ngay từ tháng 12 năm 2015, đã xảy ra hiện tượng ngao sò chết tại Hà Tĩnh. Mãi cho tới khi cá bắt đầu chết hàng loạt, người ta mới chú ý. Khoảng cách từ Đà Nẵng tới Mũi Cà Mau là 1.242 cây số. Chỉ trong vòng 6 tuần, toàn bờ biển Việt Nam sẽ trở thành bờ biển chết. Ngày 8 tháng 4, lực lượng tuần tra biên phòng Quảng Bình đã chặn bắt 6 tàu đánh cá Trung Quốc đột nhập sâu vào bờ biển Việt Nam chỉ cách Nhật Lệ, tỉnh Đồng Hới, 19 hải lý về phía đông. Các ngư dân này đều bất hợp tác và đa số là tàu trinh sát giả dạng ngư phủ. Cũng vào đầu tháng 5, người dân sống gần đảo Park Asa thuộc vùng biển phía tây của Philippines cũng chứng kiến hàng hàng lớp lớp các loài sinh vật biển bị chết trôi dạt đầy bờ. Như thế, cùng thời điểm công ty Formosa Hà Tĩnh bất ngờ đẩy mạnh việc xả hàng tấn chất độc ra biển, cũng là lúc nhiều tàu Trung Quốc giả dạng ngư dân, nhưng có vũ trang, được lệnh xâm nhập và bỏ các chất độc hại xuống vùng biển tranh chấp nhằm tiêu diệt người dân các nước vùng Đông Nam Á, bắt đầu với Philippines và Việt Nam. Vì lợi nhuận 10,5 tỷ Mỹ Kim, nhà nước Cộng sản Hà Nội đã khiến cho toàn bờ biển Việt Nam biến thành biển chết, kéo theo các hậu quả vô cùng thảm khốc. Sẽ có hàng chục triệu người mất công ăn việc làm và sẽ chết đói. Toàn bộ thu nhập đánh bắt, nuôi trồng và xuất cảng hải sản, đem về hàng mấy chục tỷ Mỹ Kim hàng năm cũng sẽ bị mất trắng. Với nạn ô nhiễm môi trường biển và hải sản, ngành du lịch hàng năm đem lại mấy chục tỷ Mỹ Kim cũng sẽ khựng lại. Toàn dân Việt Nam sẽ bị ngộ độc vì thực phẩm và nước biển ô nhiễm. Hàng chục triệu trẻ em sinh ra sẽ là các quái thai, tàn tật và dị dạng. Khi nhìn vào tình hình của đất nước, ai cũng dễ dàng nhận ra Trung Quốc đang bức tử Việt Nam với hai gọng kìm siết họng 90 triệu con dân nước Việt. Gọng kìm phía đông là các căn cứ quân sự và tàu chiến ở Hải Nam, Hoàng Sa và Trường Sa, và hàng ngàn tàu đánh cá vũ trang, thường xuyên bắn phá, hủy hoại và xua đuổi tàu đánh cá của ngư phủ Việt Nam. Rồi giờ đây là chiến thuật xả các chất độc hại để giết dân và triệt tiêu nền kinh tế của Việt Nam. Gọng kìm thứ hai ở phía Tây là chiến lược ngăn chặn dòng chảy của sông Mekong với hàng chục đập thủy điện lực, khiến cho miền Nam Tây Nguyên và cả miền Tây Việt Nam đang bị hạn hán, mất mùa và biến đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam trở thành khô cằn và nhiễm mặn nặng nề. Nhưng lưỡi kiếm mổ bụng và phanh thây dân Việt là các đội quân kinh tế, gồm cả quân đội, ngày càng đông đảo, không giấy tờ, tràn sang trồng rừng, xây nhà máy, đường xá, cầu cống, xe lửa, khai thác bau xít, xây cảng, xây các vùng tự trị, lập khu dân cư với các hàng quán, cửa hiệu tàu, lấy phụ nữ Việt, đẻ con mang họ tàu. Người tàu nắm chặt mọi hoạt động kinh tế và đời sống của dân Việt từ Bắc chí Nam, với hàng trăm nhà máy thủy điện, sắt thép, xi măng, phân bón, cơ khí phụ thuộc, trang thiết bị tàu, do các công ty tàu nắm giữ. Buôn bán thực phẩm, thịt và rau quả độc hại cũng nằm trong tay tàu. Các thứ nguyên liệu xuất cảng, vải, da, tơ lụa của Việt Nam cũng do tàu nắm chặt và định giá. Thế là vì gian ác, tham lam và ngu dốt, 19 ủy viên Bộ Chính trị, 200 ủy viên Trung ương, 500 đại biểu Quốc hội và hơn 3 triệu đảng viên Cộng sản đã bán đứng Việt Nam cho tàu Cộng, để cho Tập đoàn Cộng sản Bắc Kinh sai khiến như nô lệ và bức tử nhân dân Việt Nam.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dâng Hoa Ngũ Sắc do Diệu Hiền trình bày.
chan hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai bề dâng mẹ chọn tình con mến yêu. Dâng lên mẹ hoa đỏ thắm xinh, màu tình yêu màu máu hiên trao. Chiều hôm nào con Chúa cao sang trên nhung hình trên thập giá. Chan hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hai về dâng mẹ chọn tình con nên yêu. Dâng lên mẹ hoa vàng thơm nến thơm, màu rực tươi lửa mến sang ngời. Nguyện dâng chan hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu. Dâng lên mẹ nơi màu hoa trắng tinh, màu đẹp xinh màu ngát hương kinh. Đời con chan hòa say tiếng ca ân tình thiết tha, hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu. Dâng lên mẹ hoa màu xanh thắm xanh, một màu hoa màu của hy vọng. Lòng cậy trông thiên Chúa khoan nhân, bên ngài mẹ dâng cảm mến tri ân. Mùa hoa về rồi, muôn sắc hoa đua nở thắm tươi. Những đóa hoa thơm hương tràn hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu. Những đóa hoa thơm hương tràn hòa, say tiếng ca ân tình thiết tha. Hai về dâng mẹ chọn tình con mến yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra câu trả lời dài hạn về chính trị, xã hội và kinh tế, đặc biệt cho cuộc khủng hoảng di dân và tị nạn hiện nay. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài sẵn sàng lập một ủy ban nghiên cứu về vấn đề thiết lập chức phó tế vĩnh viễn dành cho phụ nữ. Roma, hôm qua Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã kết thúc một tuần viếng thăm tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Estonia và Lettonia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.